chia buồn vui, úi an phù dung. Dẫu còn là tôi tớ tay trắng khôn cùng.
Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Thánh Clara Đồng Trinh. Cũng như Thánh Francisco khó khăn, Thánh nữ Clara là một ngọn đèn thật sáng Chúa đã dùng để làm cho nhân loại hiểu rõ hơn về tinh thần khó nghèo tuyệt đối của Phúc Âm là tinh thần như thế nào. Clara sinh ngày 16 tháng 7 1194 tại Assisi, miền Opry, nước Ý, trong một gia đình quý phái. Clara được một người mẹ đạo đức đã lưu tâm dạy dỗ cho ngay từ thuở còn thơ ấu, bằng cả lời nói cũng như bằng gương sáng của mình. Bà đã giáo dục, tập cho Clara biết cầu nguyện, biết sống từ bỏ và biết chịu đựng nhẫn nhục thật sớm. Lên 16 tuổi, Clara đã tránh xa tiếng ồn ào của đô thị, đến ẩn mình trong một nhà thờ ở miền quê, đó là năm 1212. Chính nơi đây, Clara đã gặp Thánh Francisco khó khăn và được Ngài tận tình giúp đỡ trên con đường tu đức. Khi Clara chọn con đường dâng hiến cho Chúa, gia đình đã ngăn cản quyết liệt. Clara đã can đảm vượt qua. Cuối cùng, Clara đã được đưa đến nhà thờ Thánh Damiano và ở đây Clara đã lập hội các chị tận hiến cho Thiên Chúa. Về đời sống thiêng liêng, Ngài trực tiếp theo sự hướng dẫn của Thánh Francisco khó khăn. Ngài điều khiển tu hội cách ân cần và khôn ngoan. Ngài qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự thương tiếc của mọi người. Đức Giáo Hoàng Alexandre thứ tư đã đặt Ngài lên hàng các thánh đồng trinh vào năm 1255. Nhìn lại cuộc đời của Thánh nữ Clara, chúng ta thấy Ngài đã có một ý chí thật cao và mãnh liệt trên con đường dấn thân đi theo Chúa. Truyền thuyết kể lại, Ngài đã thầm khấn dâng mình cho Chúa ngay từ lúc 16 tuổi, ngay còn ở nhà để giúp đỡ cha mẹ. Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi ngày đấng quan phòng ấn định, và ngày tốt đẹp ấy đã đến. Clara đã hết sức vui mừng khi được biết về cuộc đời kỳ diệu của Francisco, con trai của một đại thương gia giàu có, cũng người thành Assisi như Clara. Clara đã hết lòng cảm phục trước việc Francisco dứt khoát từ bỏ mọi sự giàu sang và can đảm thoát ly mọi áp lực trần thế, kể cả việc phải từ bỏ cả nhà cha mẹ để lên đường hiến thân phục vụ vua trời trong đời sống khó nghèo. Nghe biết về con đường của Thánh Francisco, Clara đã kín đáo tìm đến gặp và nói cho Ngài biết tất cả chí hướng về đời sống nội tâm của mình. Riêng Francisco, khi được Chúa soi sáng nên thánh nhân đã mau nhận ra con đường Chúa muốn người con thiêng liêng của mình phải đi là con đường nào. Vì thế, Francisco đã âm thầm giúp Clara chuẩn bị ngày công khai đoạn tuyệt thế gian để xe duyên với đức khó nghèo. Ngày ấy là ngày Chủ nhật lễ lá năm 1212. Theo lời chỉ dẫn của Thánh Francisco, sáng hôm ấy, Clara ăn mặc thật diễm lệ, xứng đáng là con nhà quý phái. Clara tiến lên, quỳ hàng ghế đầu, như để từ giã mọi người lần cuối cùng. Trước cử chỉ lạ thường của Clara, mọi người quen thuộc đều bỡ ngỡ, và người ta càng bỡ ngỡ hơn nữa khi thấy Clara không đi kiệu lá, cứ quỳ tại chỗ chăm chú nhìn lên bàn thờ, tay nắm chặt cành lá xanh tươi, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt đang dâng lên trong tâm hồn. Thế rồi, đêm hôm ấy, Clara bỏ nhà cha mẹ, tay cầm cành lá chạy thẳng đến nhà nguyện nữ vương các thiên thần, nơi Francisco đang quỳ chờ đợi. Trong nhà thờ nhỏ bé dâng kính bà chúa nghèo này, Thánh Francisco đã giúp người con thiêng liêng của mình hiến tóc và dâng lòng cho Thiên Chúa. Sau khi dâng hiến cho Chúa mớ tóc huyền, Clara đổi bộ áo diễm lệ ban sáng, mặc lấy chiếc áo thô của đức khó nghèo. Và dòng nhì Thánh Francisco, hay là dòng các chị em nghèo, được thiết lập từ đó. Sáng hôm sau, Francisco dẫn Clara đến khửi tại một nữ tu viện gần làng Basia. Nhưng vì không chịu được sự phản đối quá gay gắt của gia đình, Clara lại xin Thánh Francisco đến lẩn tránh ở một tu viện khác. Tại đây, thánh nữ đã khuất phục được một người em gái tên là Anne. Anne mới 15 tuổi, nhưng dáng người đẹp đẽ và tinh thần sắc sảo không kém gì Clara. Sau Clara, Anne là người thứ hai được Francisco cắt tóc và dâng lên Thiên Chúa lời khấn vâng lời, trinh khiết và khó nghèo. Người ta kể, khi gia đình Anne tới, nhất quyết lôi nàng về, thì lạ thay, con người nhỏ bé của nàng bỗng trở nên rắn cứng và nặng trĩu, đến nỗi 4-5 người kéo không nổi. Biết đó là việc lạ Thiên Chúa làm, mọi người đành yên lặng ra về. Khi công việc đã êm xuôi, Thánh Francisco đến lĩnh ý Đức Giám Mục, xây cho chị em một ngôi nhà nhỏ, lấy tên là Tu Viện Thánh Damiano. Đây là tu viện đầu tiên của dòng các chị em nghèo. Tuy nhỏ bé, nhưng số chị em lên rất đông. Đầu tiên, chị em sống theo quy luật của chính Thánh Francisco soạn. Nhưng đến năm 1115, công đồng Laterano sửa đổi lại, tham chiếu theo luật dòng Thánh Biển Đức. 4 năm sau, Đức Hồng Y Ugolino lại duyệt lại và bỏ bớt những điều luật quá nghiêm ngặt về đời sống khổ nghèo của chị em. Riêng thánh nữ Clara, người được đặc ân của Đức Giáo Hoàng, cho tự do sống khó nghèo vượt hẳn quy luật nhà dòng. Các nữ tu đều đi chân không, ngủ trên nền đất, không ăn thịt và hầu như giữ im lặng hoàn toàn. Về sau, thánh Clara cũng như thánh Francisco thuyết phục chị em điều chỉnh điều khắt khe này. Cơ thể chúng ta không được làm bằng đồng. Các ngài nói như thế. Dĩ nhiên, điều nhấn mạnh nhất là sự khó nghèo phúc âm. Họ không sở hữu tài sản, ngay cả giữ chung, chỉ sống nhờ vào những của bố thí hàng ngày. Bà ạ, thánh Clara chăm sóc các bệnh nhân, hầu bàn, rửa chân cho các chị em khi họ đi hành khất về. Ảnh hưởng của thánh Clara mạnh đến nỗi các giáo hoàng, hồng y và giám mục thường đến tham vấn thánh nhân. Thánh nhân rất sùng kính thánh thể. Thánh nhân luôn nói với các chị em rằng, đừng sợ, hãy tín thác vào Chúa Giêsu. Ngày 11 tháng 8 năm 1253, thánh nữ gọi các chị em lại để nhắn nhủ mấy lời cuối cùng. Chị em thân mến, tôi là Clara, nữ tỳ hèn mọn của Chúa Kitô, là thân cây non Thiên Chúa đã ban cho cha thánh Francisco đem trồng trong vườn tu viện như là một tiểu muội, một hiền mẫu của chị em. Dù không xứng đáng, tôi cũng nhân danh Thiên Chúa chúc lành cho chị em tất cả. Sau cùng, thánh nữ kêu to tiếng, nào, chị em không thấy vua vinh hiển đang đến với tôi kia ư? Nói đoạn, ngài nhắm mắt lại, êm ái ra đi như người đang ngủ. Nhiều chị em dòng làm chứng đã thấy Đức Mẹ và nhiều thánh nữ khác hiện đến đón linh hồn thánh Clara về trời. Thánh nữ được Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 4 phong lên bậc hiển thánh. Sau này, Đức Clemente thứ 10 định lễ kính thánh Clara vào ngày 11 tháng 8 hàng năm. Ngày thánh nữ được Chúa gọi về trời lãnh triều thiên vĩnh cửu, sáng rực những hạt ngọc trinh khiết và khó nghèo. Đi du xe Đinh Tất Quý ở trong website Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Và giờ đây chúng ta hãy nghe một cái đoạn mà chính thánh nữ Clara đã gửi cho chân phước Agne Praga về vấn đề là hãy nhìn ngắm gương khó nghèo, khiêm nhượng và bác ái của Đức Kitô. Hạnh phúc thay người được tham dự bàn tiệc thánh để được hết lòng kết hợp với Đức Kitô. Toàn thể đạo binh thiên quốc không ngừng thán phục vẻ đẹp của người. Yêu mến người thì sẽ say mê, chiêm ngưỡng thì được thêm sức mạnh. Lòng nhân hậu của người ra làm ta no thỏa, sự dịu dàng của người làm ta ngây ngất. Nhớ đến người tựa như được ánh sáng êm dịu chiếu soi, hương thơm của người làm kẻ chết hồi sinh, nhìn vinh quang người, mọi công dân ở thành Jerusalem thiên quốc được hạnh phúc. Vì người là phản ảnh vinh quang ngàn đời, là vẻ rực rỡ của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương không chút tì ố. Thưa Hoàng hậu, hiền thê của Đức Giêsu Kitô, xin bà hãy soi mình hằng ngày vào tấm gương ấy và cũng hãy nhìn kỹ khuôn mặt của bà trong đó. Nhờ vậy, bà trang điểm cả bề trong lẫn bề ngoài bằng trang phục huy hoàng lộng lẫy, bằng vòng hoa và xiêm y nhân đức, xứng đáng là nữ tử và hiền thê rất thanh khiết của Đức Vua cao cả. Nhưng trong tấm gương ấy còn phản ảnh đức khó nghèo diễm phúc, đức khiêm nhượng thánh thiện và đức bác ái tuyệt vời. Nhờ ơn Thiên Chúa, qua tấm gương trọn vẹn này, bà có thể chiêm ngắm tất cả. Vậy, xin bà hãy ngắm nhìn từ đầu tấm gương ấy. Đó là sự khó nghèo của Chúa, đấng được bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ. Ôi, sự khiêm nhường đáng khâm phục. Ôi, sự khó nghèo gây ngỡ ngàng. Vua các thiên thần, Chúa tể trời đất lại nằm trong máng cỏ. Rồi ở giữa tấm gương, bà hãy chiêm ngắm sự khiêm nhường, ít ra là sự khó nghèo. Hãy ngắm nhìn bao nỗi cực nhọc vất vả người đã chịu để cứu chuộc loài người. Còn ở cuối tấm gương, bà hãy chiêm ngưỡng tình yêu khôn tả khiến người chịu đóng đinh trên cây thập giá và chịu chết cách tủi nhục nhất. Chính Chúa là tấm gương đó. Từ trên thập giá, người mời gọi khách qua đường hãy nhìn ngắm. Theo như lời nhắn nhủ, này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem, có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ tôi phải chịu hay chăng? Chúng ta hãy hợp một tiếng, chung một lòng đáp lại lời Chúa, đấng đang kêu than nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Vậy, thưa Hoàng hậu của Đức Vua trên trời, xin bà hãy đốt lên ngọn lửa yêu mến mỗi ngày một nồng nàn hơn. Nhưng xin bà cũng hãy chiêm ngắm những niềm hoan lạc, những giàu sang khôn tả và những vinh dự vĩnh cửu của người. Và vì lòng yêu mến, khát khao mãnh liệt, xin bà hãy mượn lời sách diễm tình ca mà kêu lên: lạy Đức Phu Quân trên trời, xin hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng sánh bước, theo mùi hương anh thơm ngát, em sẽ chạy mãi, không biết mệt cho đến khi anh đưa em vào phòng tiệc, cho đến khi anh đưa tay trái cho em gối đầu, đưa tay phải âu yếm, ghì chặt lấy em, rồi hôn em nồng nàn. Khi chiêm niệm điều ấy, xin bà hãy nhớ đến người mẹ bé nhỏ nghèo hèn của bà đây. Nên biết rằng, tôi ghi nhớ hình ảnh bà trong trái tim tôi, không bao giờ phai nhạt, vì tôi quý mến bà hơn hết mọi người. Thánh Clara xưng với lại cái người mà thánh nữ viết cho, đó là Chân Phước Anye Praga đó. Thánh nữ xưng giống như cái người đó là một hoàng hậu của Đức Vua. Còn chính Thánh Clara đó là người mẹ bé nhỏ khó nghèo của bà đó, là chắc là cái một cái sơ nào ở trong dòng của Thánh Clara thôi. Có thể là chính đứa em ruột của thánh nhân, bởi vì em ruột của bà cũng là Anne đấy. Có vậy thôi. Đấy là những cái gì về Thánh Clara rất là hay, kể cả lời của thánh nhân cũng như là gương của thánh nhân đã theo Chúa và đã sống trọn cuộc đời rất là khó nghèo theo gương Thánh Francisco.
Xin cho đời con nhiều cây sáng của Ngài, Chúa gieo vào dài khúc thanh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mắt tươi cuộc sống.